Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên các bạn hiểu cái đường lối rõ ràng, một đường đi lên. Ngày hôm nay chứng minh quả tiện, phóng đi lên trời. Vệ tinh phóng lên trời để giúp đỡ chúng ta có sự giao thông trực tiếp, nhanh nhẹ, trong một giây phút thì có thể liên lạc được. Quả tiện cũng làm được. Tâm thức của chúng ta cũng không khác gì cả đó. Mà chúng ta không hành thì không mở. Cho đó là hay. Nếu cho cái gì là hay thì chúng ta lệ thuộc về cái đó. Và thực chất chúng ta không phát triển. Ngày hôm nay các bạn tu vô vi, phát triển thực chất để trở về với thanh tịnh, sáng suốt, tự thức, tự tu, tự tiến. Đó là con đường chánh pháp trong quả địa cầu này. Đã và đang phát ban, bên trên đang ban chiếu cho tất cả trình độ, hướng tâm về đó mà tiến qua, và không có bỏ một người nào. Cho nên chúng ta may mắn được cái pháp khứ trực lưu thanh, ngày ngày cứ làm vậy thì bạn là trong cái xác phạm đó trước. Mà đêm đêm các bạn làm thì các bạn sẽ lưu được một phần thanh. Đó là sự sáng suốt. Càng ngày nó càng gia tăng. Lúc đó các bạn mới thấy Phật là ai. Chính bạn là Phật. Quên Phật mà cứ cúng ông Phật cũng khác gì con người đụng đầu với cái vách tường mà không biết cái gì hết, bất tỉnh luôn. Mình Phật mà mình có đủ khí giới của trời đất đã cho, thực hành để khai sáng mình mà không chịu hành, không chịu giải, không chịu mở, không chịu lắp lấy trật tự, thì mất trật tự là loạn. Loạn là trở nên hèn mọn. Chúng ta thấy khi mà chúng ta rời khỏi Việt Nam qua một cơn biến loạn của quốc gia thì tánh nào tật nấy. Dù cho làm tướng đi nữa, tánh cũng phải tham ăn, cũng tranh giành từ chén cơm ở dưới tàu. Đê hèn xuất hiện. Thì bây giờ chúng ta thấy chúng ta có cơ hội để khai thác mình. Tại sao không nhìn nhận sự sai lầm của chính mình mà để tự sửa? Chính mình là người sai lầm, mình là người không tốt, phải sửa mới tiến. Cho những nước văn minh vật chất đã cho chúng ta thấy, xứ nào chịu sửa là xứ đó tiến. Xứ nào chịu sửa thì xứ đó kinh tế phát minh nhiều chuyện hay tốt mà kịp thời cho mọi người cảm hứng. Bây giờ chúng ta là một người sai lầm, một tiểu thiên địa ô trược. Chúng ta phải hiểu rõ ô trược là gì, chậm tiến là gì. Mình khai thác thét rồi nó sẽ tiến. Mình đóng là gì, khai thác tiến xét rồi nó sẽ về tỉnh. Nguyên lý thần kinh khối óc chúng ta đang giữ, mà nghiệp lực nó đã bám trong thần kinh khối óc nhiều kiếp chứ không phải một kiếp. Bây giờ chúng ta được giờ nào học, giờ nào sửa nên sửa, nhiều ít cứ dược sửa là nó sẽ đi đến. Nhìn nhận sự sai lầm của mình thì tình thương huynh đệ ai cũng là quý nhau hết. Đâu là ai tốt đâu, ai cũng là xấu. Sửa rồi nó tiến. Cắm đầu cắm cổ lơ sửa thì càng ngày nó càng văn minh tốt đẹp, không có trì trệ nữa. Cho nên các bạn thấy tôi đâu có đọc kinh sách gì. Tự nhiên ở nhà tôi không muốn gần ai. Tôi cũng người chán đời, thấy đời khổ quá, tôi mới đi tu. Đi tu là tiếp xúc chuyện đời không muốn. Nhưng mà tự nhiên bạn bè tới, thấy lời nói tôi cũng thay đổi, tánh tình cũng thay đổi, cái gì tôi cũng thay đổi. Do đó họ mới lôi tôi ra ngày hôm nay. Tưởng đâu ra được ngày hôm nay là nói cho mọi người tu. Nhưng mà nói hoài, từ có răng nói tới hết răng, nhưng mà thấy không có bao nhiêu. Dấn thân đi hoài đi hoài để coi sao. Ngày nay được chút xíu cũng có một số người chịu tu, chịu hiểu lấy họ. Mình không có thể trách Thích Ca truyền pháp mấy ngàn năm mà chẳng có ai đắc đạo. Nói dốc thì nhiều mà đắc đạo không có. Cho nên chúng ta tầm thinh đi, tu đi, đừng học cái lối cũ của những người đã nói tu ra thờ Thích Ca trong nhà là ma quỷ không tới. Nhiều khi thờ Thích Ca trong nhà mà ma quỷ vẫn nhập tự nhiên, tại vì không có thực hiện cái pháp lực của chính mình, rước vô là nó phải nhập. Không, cái pháp mà giải ra là không bao giờ bị nhập. Bấy nhiêu đó để cho các bạn chứng minh. Hôm nay tôi về đây có cuộc sống chung hòa bình. Khối óc chúng ta đang sống chung hòa bình. Khối óc chúng ta sống chung hòa bình, thanh nhẹ, hướng về trời Phật mà đi. Trời Phật là người khổ lắm. Trời thì lúc nào cũng dấn thân với chúng ta. Còn Phật là từ khổ tự thoát mà đi lên. Cũng đem cái ảnh hưởng tốt cho quần sanh, lấy khổ ảnh hưởng quần sanh. Nhưng mà quần sanh nhào vô Phật á, mới thì không nói gì, rồi lâu nó chắc khổ quá bỏ chạy, không chịu dấn thân trong khổ, làm sao tiến qua được. Sống sống trong cái nhịn nhục, nhịn người ta mà còn nhục nữa mới tiến. Còn nhịn mà không có nhục á, không có đổi được tâm thân. Tánh nào tật nấy, nhịn thì phải nhục mới tiến qua. Tha thứ còn phải thương yêu mới học được đường lối về với Phật. Tha thứ mà không chịu thương yêu thì không có Phật tâm đâu. Càng ngày càng thắc mắc, tạo sai cho chính mình. Có nhiều người tu vô vi nói về đây rồi vô vi sẽ đi về đâu? Vô vi là sự sáng lạng thanh nhẹ của tâm thức. Càng sáng càng dũng mãnh càng tiến hóa, thì lúc đó chúng ta về đâu? Về thanh diệu vô cùng. Khi những người mà tu vô vi đạt được thanh diệu, nhìn mặt mày khác rồi, nó không có lo âu, không buồn tối, không vui mà chẳng buồn, lúc nào cũng ở trong thanh tịnh, hiện ra từ đôi mắt ánh sáng trên mặt. Nhiều đó là các bạn có thể chứng tâm. Khi các bạn thiền đầy đủ rồi, nhìn kiến vô vi thấy mặt mày khác rồi, thấy nó tươi trẻ lại, nó có hồng khí tốt đẹp, linh khí nó từ từ khôi phục. Cho nên vô vi có cái pháp soi hồn rất hay. Tuổi trẻ thì có cái tinh nhiều, tinh qua khí. Nhưng mà cái khí mình có lối thoát, khí tinh trụ thì hòa hợp cái tinh ba của vũ trụ. Lúc đó chúng ta được lên một lớp để đi chứng minh rõ ràng. Người hành giả thấy rõ ràng, chịu làm thì chịu thấy. Lúc đó mới chứng minh xuất hồn là cái gì. Chúng ta ở cái giới nhẹ, nghĩ là nó tới rồi, tưởng là nó tới rồi. Cho ngày hôm nay các bạn hàng tuần sinh hoạt vô vi là cái gì đây? Để chứng minh cho các bạn thấy, có chút xíu nó bấm là tới bạn rồi. Mà bằng điển chứ không phải bằng ý con người. Nếu chúng ta thanh nhẹ, ý chúng ta nhẹ, ta tưởng rồi tới nơi, đâu có còn là sự lo âu nữa. Muốn lo cũng không cần lo, mình hiểu rồi, nháy mắt mình thấy rồi, đâu có gì mà phải lo. Vạn sự trên đời là không, không có gì thật hết. Chúng ta hướng được đường lối thanh nhẹ là đại phước cho chính mình. Lúc đó các bạn thấy cái tâm các bạn lớn rộng vô cùng và thanh nhẹ vô cùng. Mới chứng minh vô vi là có thực chất để tiến hóa. Vô vi không có đem hình ảnh mà khuyến rũ người ta, chê bai đạo pháp. Đó là ngu si, không phải tiến hóa. Người tiến hóa không chê bai. Tiến hóa thì vô cùng là càng tu càng tiến, không có chê bai hết. Tự sửa mình để tiến hóa mới là đúng. Tu mà còn chê đạo này, chê đạo kia, chê đạo nọ là tánh ma quỷ.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Người tu thiền kể chuyện tục tiểu dù là chuyện vui có hại không?
Nói tới đó mới hiểu rằng khả năng của Thượng Đế là vô cùng. Mọi khía cảnh đều tận độ quần sanh. Từ trượt cho tới thành, từ dục động cho tới thanh tịnh, cũng khả năng của Ngài là vô cùng, mọi trạng thái là vậy. Chuyện của Thượng Đế làm là mọi trạng thái, chứ không phải một trạng thái như người đời suy nghĩ.
Làm cách nào để thăng hoa tư tưởng?
Sửa mình, tư tưởng mới thăng hoa. Mà có gì cứ phát triển cái xấu của mình, làm sao thăng hoa được? Phải sửa mình, khép mình, nhịn và phải chịu nhục thì mới thăng hoa được. Cũng vợ chồng chung sống ở trong nhà mà không nhịn, mà không chịu nhục á, thì người vợ đó cũng không được chứng tâm. Người chồng cũng vậy, có nhịn thì phải chịu nhục, trong gia đình mới hòa ái tương thân, xây dựng sau cơn động loạn mới thật sự thương yêu lẫn nhau. Mà cứ tranh chấp hoài chỉ có xé lẻ và không có phát triển. Muốn có căn nhà tốt phải làm cho ấm áp, chứ không nên xé nát chỗ này chỗ nọ thì căn nhà làm sao tốt được.
Sau một thời gian tu thiền, làm sao chứng minh được mình có điểm?
Sau một thời gian tu thiền có thể chứng minh mình có điểm. Điểm là chỗ nào? Ngay trung tim bộ đầu rút. Mọi sự thanh nhẹ khi chúng ta nhắm mắt là nó êm ả. Và nhắm mắt trước kia chúng ta nhắm mắt ở trong, thấy trong tối tâm mà không có chiều sâu. Ngày nay chúng ta nhắm mắt đã có chiều sâu và bộ đầu rút thanh nhẹ, và chúng ta nghe những lời giảng minh triết bất cứ từ đâu đến, chúng ta đều hiểu và hành được, mới thấy là chúng ta là người có điển. Chỉ có điển mới liên hệ nhanh nhẹ nhanh như vậy được. Còn lấy lý đời không bao giờ liên hệ được chân lý.
Luồng điển của thầy giảng trực tiếp có khác với luồng điển của thầy giảng trong băng hoặc video hay không?
Băng ở video mà có thật sự hành thì nghe nó cũng rút về, nhưng mà giảng trực tiếp thì cái từ trường sẽ làm việc phối hợp với phanh thanh tịnh mà làm việc trong nội tâm của mọi người. Cho nên trực diện như thế này là rất quý. Cho nên người tu vô vi nói chuyện với người chưa tu, nói nhiều không có sao, nói 1 triệu lần cũng nói bao nhiêu công chuyện đó, rồi từ từ nó vô trong tâm của người chưa tu, hồi nào không hay thì mới chứng minh thinh thanh tịnh đã làm việc. Cho nên người tu vô vi mà được mở chút hay nói nhiều, giảng đầu này đầu kia đầu nọ, nhưng mà cái người được nghe đó, tương lai họ thấy nhẹ. Ban đầu họ chống, sau rồi họ thấy nhẹ, rồi mới thấy Thượng Đế làm việc, chư Phật làm việc, là kêu một thanh tịnh làm việc. Cho nhiều người ở đời nghe nói ông Tám giảng hay quá, lấy băng gì nghe có thử làm sao, lấy video coi thét rồi về thiền thấy tôi gần với ông Tám quá, và bây giờ tôi thanh nhẹ, tôi vui, tôi quyết tâm tự sửa tự tiến và phát đại nguyện như vậy. Đó là chứng minh thanh tịnh đã làm việc với người. Người phải cố gắng đi, không nên bỏ vỡ cơ hội uổng lắm.
Kính thưa thầy, làm sao hòa tan trong khổ mà không cảm thấy khổ?
Nếu dấn thân trong trật tự đâu có khổ đâu. Bây giờ tôi đang nói đây, nhiều người nhìn thấy tôi khổ, rồi cái ông quay phim kia nó thấy ông khổ quá, ông thấy ông có trật tự, ông vui, bởi vì ông yêu cái nghề ông sống trong trật tự của ông, và ông đem lại trật tự cho mọi người, thì ông cảm thấy vui, làm sao ông khổ mà người đời thấy ông khổ. Khổ là người ta thấy, mà chúng ta dấn thân trong khổ, chúng ta làm việc cái trật tự không bao giờ khổ. Ở nhà lá mà biết thi thơ, biết được cái cảnh của chúng ta là một bài thơ, một tranh trời, một bức tranh trời, thì vui biết là bao nhiêu. Không biết lấy chính mình thì thấy khổ mà thôi, còn biết lấy chính mình đâu có khổ. Chúng ta được sống trong cảnh trật tự, và chúng ta nhìn hình ảnh những người đau khổ ở Việt Nam bơ vơ, ngày nắng tối lạnh, không ai giúp đỡ. Những cái cảnh đó chúng ta cho là khổ. nhưng mà họ vẫn sống tới năm này tới năm kia. Và ở đồng quê chúng ta nhiều đứa bé cũng khổ, dồn thấy khổ trần truồng, chạy chơi cả ngày mà nó khỏe mạnh. Quen hay là không? Sống hòa với cái giới đó là không. Cho nên phải nhịn nhục. Chúng ta ở chỗ nào cũng sống được, trên núi cũng sống được, dưới biển cũng sống được. Mà thanh nhẹ lên trời thì chúng ta cũng sống được. Chịu nhịn nhục, chịu học hỏi là chỉ có sống được mà thôi. Những người Việt Nam, từ xứ Việt Nam ra đây đâu có biết lái xe. Rồi trước đi trồng rau, rồi mấy bà là trồng rau rồi chút chút chơi vậy thôi. Nhưng mà ra đây cũng lái xe, cũng phục vụ, cũng làm chuyện đủ thứ. Bởi vì cái óc chúng ta là vô cùng, đặt tới chỗ nào thì phát triển chỗ đó. Mà chúng ta tu thanh tịnh thì mang cái óc này đi chỗ nào cũng có cuộc sống bình an, không sao hết. Dấn thân phục vụ mà nhớ trời mà hành xử là lại càng ngày càng tốt. Có trời có đất mới có chúng ta. Sự hình thành của chúng ta không phải là đơn giản cha và mẹ thôi. Không có trời đất kết hợp hình thành, chúng ta đâu có hình cái mặt mày duyên dáng, mắt tai họng rõ rệt như vậy. Trong trật tự của các càn khôn vũ trụ đã thu gọn lại, chứ không phải một người nào ở thế gian chế. Sự duyên dáng đó là tranh trời, chứ không phải con người thế gian có thể chế tạo được. Cho nên hiểu được chính mình thì vui bất cứ ở tình cảnh nào. Tình cảnh nào cũng là một đường lối phát triển cho tâm linh tiến hóa. Các bạn thấy ở vườn hoa, mỗi thứ hoa đủ mỗi màu. Cái màu sắc tại sao nó khác nhau? Bông cúc là màu khác, bông hường là màu khác. Nhưng mà phải hiểu rằng điện năng lên và xuống nó tạo thành cái màu như vậy, kết hợp thành cái màu như vậy. Trăm hoa đua nở, có nơi trữ lưu, chứ ở thế gian nhiều khi cắt hết. Bông cúc họ phơi khô, nấu nước uống, nhưng mà còn bông cúc hoài. Có chỗ trữ lưu là điện năng của càn khôn vũ trụ có, không có bao giờ diệt được hết. Mà chúng ta hướng về điện năng tu học, tiến hóa đi lên, cảnh trên đó tới là chỉ có mê thôi, vui đẹp trật tự. Tâm hoa đua nở, có tiền ứng hậu, chứ không phải chuyện tầm thường. Cho nên nhiều người có hồn thơ, họ nhìn cây hoa họ ra một bài thơ thấm thía vô cùng, là do điển, cái điển thanh tịnh của họ có, họ mới tác thơ được. Người tu vô vi càng tu càng thanh tịnh, tác thơ càng hay, hồn thơ càng ngày càng dồi dào và hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ để dẫn giải tâm linh. Bé Tám đã làm hàng tuần cho mọi người.
Thưa thầy, thường khi con ngồi thiền, sau khi thiền khoảng 45 phút thì đầu cảm thấy nóng bỏng và óc muốn nổ tung, làm con phải bắt đầu phải ngưng thiền và sau đó ngủ không được nữa. Làm cách nào để tránh cái sự khó khăn đó?
Cái nóng đó là do cái gan. Cái trường hợp đó chúng ta phải nằm xuống hay là uống một ly nước chanh rồi làm chiếu minh giải nó ra, chứ không có gì hết. Nóng là từ trong gan xông lên mà thôi, uống nước chanh thì nó sẽ hạ xuống và làm tiếp được, không có sao hết. Đừng sợ nó nổ và đừng sợ mất cơ hội, đừng sợ chết, là không bao giờ chúng ta chết hết. Không sợ chết, tiếp tục làm đi. Qua cái giới này nó biến cái dạng khác, qua giới kia nó biến dạng khác, cứ vậy tiến qua hoài, không có sợ, không có sợ chết. Lấy nguyên khí của trời đất xây dựng cho chính mình, làm sao sợ chết? Có trời cứu, trời sát bên mình, làm sao bỏ chúng ta đâu mà sợ.
Thưa thầy, con thích ngồi thiền đêm khuya, nhưng mà con sống một mình và khi ngồi thiền con cảm thấy sợ. Làm sao tránh được cái sợ hãi đó? Và con muốn ngồi thiền không có nghe băng thầy.
Phải biết cái sự có không không của chính mình, sự hiện diện của mình thì có trời có đất hợp thành. Chúng ta sống với trời đất, sống với trời Phật, không có lẻ loi. Tại sao chúng sợ ma? vì tánh ích kỷ. Tôi tu pháp này mạnh này để tôi đánh ma, cái đó là tánh ích kỷ, không trúng. Phải hiểu cái nguyên lý cấu trúc từ khối óc tới cơ tạng của chúng ta, từ trời đất hình thành, thì tại sao chúng ta đâu có sợ ma? Ta hiên ngang giữa trời đất, tức là đem ánh sáng để giải tỏa bóng tối, tại sao chúng ta thở ma? Phải hiểu thấu triệt những cái gì của chúng ta làm và cái gì chúng ta đã sẵn có. Cơ tạng chúng ta có kim mộc thủy hỏa tổ, ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan đầy đủ, không có thiếu gì hết. Mà chúng ta thiền để làm gì? Để lập lại trật tự cho chính mình, cộng hưởng những gì của trời đất đã ân ban. Thì cứ quyết tâm hành, chẳng sợ ai hết. Sợ con ma lười biếng áp đảo. Con ma lười biếng áp đảo chừng nào thì sợ ma chừng đấy. Đó là con ma lười biếng đừng áp đảo mới sợ ma. Siêng năng giải tiến không có sợ ma đó.
Tôi ngồi thiền được 2 năm, năm đầu thì cảm thấy ổn định, nhưng năm thứ nhì cảm thấy bực bội. Như vậy có hành đúng pháp hay không?
Thì bây giờ có hành đúng pháp hay không thì tôi đã phục vụ và tôi đã làm ra chính bản thân tôi hành, lưu lại cho tất cả mọi người. Nên rảnh xem nó 1 ngày 2-3 lần để khuyến khích mình tu và thấy rõ mình đúng hay là không. Chứ cứ tu vô tôi ngồi tu, có chừng tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật này kia, có ông Phật độ, có ông Tám độ, rồi rốt cuộc ông Phật cũng không độ, ông Tám không độ là mình yếu. Còn được tôi khai triển tâm thức của tôi mở rộng đường đi trong cơ tạng tôi, và khối óc tôi sẽ bừng sáng ra, thì tôi mới mạnh. Vốn có sẵn mà không khai thác. Cũng như Thượng Đế cho chúng ta cái xác này là một tiểu thiên địa, một cái quốc gia nhỏ, nó không khai thác, kinh tế chúng ta làm sao dồi dào được, mặt mày chúng ta làm sao tươi sáng. Chúng ta có nhiệm vụ phải khai thác cái tiểu thiên địa này, tài sản cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta. Mà không chịu khai thác thì chúng ta bị thua lỗ ở tương lai. Kinh tế thất bại, cái gì cũng thất bại, không phát triển được. Dũng mãnh dày công thực hành thì sẽ có kết quả.
Khi hành pháp luân chiếu minh, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau, đó là vì lý do gì?
Cho nên phải hành pháp luân thường chuyển cho nhiều để đưa lên trên khối óc cho đầy đủ, khôi phục trật tự của khối óc thì bộ răng không có rung. Chỗ lạnh, chỗ lạnh, chỗ nóng không có điều hòa nó mới rung. Còn khi mà làm cương quyết làm như vậy, có người làm thiền ngồi cái đầu nó rung, nó rẩy rung rẩy, nhưng mà tôi khuyên thét làm thét 2-3 năm nó hết trọi, nó ổn định, muốn ngồi méo một chút không được, nó thông hay là không thông đó thôi. Mà chúng ta áp dụng cái nguyên khí pháp luân thường chuyển, nay hết chút mai hút chút, phải liên tục như vậy nó mới mở bên trong. Khi nó mở được rồi thì nhâm đốc tương thông, con người ngồi vững vàng, không có méo mó và khỏe mạnh.
Khi thiền xong, lúc nằm ngủ cảm thấy trên đỉnh đầu phóng cao 1-2 thước, đó là ý nghĩa gì?
Cái luồng điện nó xuất ra. Trong cơ tạng chúng ta làm pháp luân thường chuyển nhiều đi, nó xuất ra thì vừa nhắm mắt thấy ánh sáng phóng ra ngoài, cái vía nó nhẹ rồi. Thấy cái vía nó nhẹ rồi, mình thấy phóng ra ngoài, mà té là mình không, chưa có phóng ra ngoài, cái vía nó nhẹ đi quần ở trong cái tiểu thiên địa này. Mình tưởng đâu ở bên ngoài, cái ngực của chúng ta là vàm trời, thấy cái vía đi vậy thôi.
Làm cách nào phân biệt được xuất vía trong bản thể và xuất vía ngoài bản thể?
Xuất vía trong bản thể là nằm xuống ngủ mới thấy đi, còn xuất ra ngoài bản thể là ngồi thiền nhắm mắt thấy xuất ra đàng hoàng, có đi có về, đi được thì phải về được, kiểm chứng rõ ràng. Cho nên vô vi không có cho tin chim bao thực hành để thấy, chứ không có cho tin chim bao. Chim bao là chậm tiếng rồi, thực hành để thấy đúng hơn. Cho nên càng làm pháp luân thường chuyển nhiều thì hơi thở chúng ta sáng, nhắm mắt thì toàn thân chúng ta sáng, cũng như cái chiếc neon sáng sao chúng ta sáng vậy, mới bằng lòng ngồi lâu được.
mà không có gục lên gục xuống, thẳng lưng ngồi thiền như vậy mới là đúng. Rút bộ đầu nó rút thẳng đi lên thì nó chỉ có thẳng lưng thôi, nó không có méo được. Bộ đầu chưa rút thì nó ngủ gà ngủ gật trong cái mê. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển khai sáng cái chu luật trong cơ tạng, nhâm đốc tương thông, nhắm mắt xuất phát đi lên rõ ràng.
Tâm học hỏi hướng về mẹ yêu, thế gian cảm thức nhiều điều, uy nguyên thiện giác lại siêu hơn người. Con vui ươm nở nụ cười, nhớ mẹ con phải nghĩ ơi điều hòa. Mẹ ơi tâm thức thật thà, nhớ cha quý mẹ trang hoa tình thương. Tu hành sáng tựa tâm gương, độ tha tại thế tìm đường tự đi. Trường thi dự tình thương. Tu hành sáng tựa tâm gương, độ tha tại thế tìm đường tự đi. Thức hồn chuyển hóa kỳ ni, nhớ mẹ không bỏ trường thi dự.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.